thinh lặng, bình an. Thiên Chúa yêu thương con người, nhưng Ngài không yêu thương con người một cách chung chung. Ngài không yêu thương loài người, nhưng Ngài yêu thương mỗi một người, từng người cụ thể trong chúng ta. Tin mừng tình yêu thương ấy của Chúa không phải là một sự thật đứng riêng rẽ một mình, mà là sự thật được nói lên cho tôi, được nhắn gửi đến cho cá nhân từng người. Đối với Thiên Chúa, không có đám đông vô danh, cũng chẳng có con số lạc lùng, bởi vì Thiên Chúa gọi tên từng người một. Điều này được viết trong sách ngôn sứ Isaiah: Ta đã gọi tên con và con thuộc về ta. Theo sự thật mặc khải thì mỗi một người trong chúng ta có hai tên gọi. Tên gọi thứ nhất là tên gọi ghi trong sổ gia đình, trong sổ rửa tội của giáo xứ, trong hồ sơ của sở di trú. Tên gọi thứ hai chỉ có Thiên Chúa biết mà thôi. Tên đó ám chỉ cái bản chất đặc thù của con người, ám chỉ cái trách nhiệm riêng biệt và vận mệnh cao cả của nó. Bởi vì Thiên Chúa có trước mặt Ngài từng cá nhân một, nên Ngài đến với từng người theo một cách riêng biệt, tùy theo nhu cầu của người đó. Thiên Chúa cũng giống như một viên phi công lái máy bay lượn vòng vòng trên phi trường để quan sát, cho đến khi tìm được một chỗ đáp mới hạ cánh xuống phi đạo. Nói cách khác, Thiên Chúa không tự dưng tự làm đến mở tung cánh cửa và bước vào tấm lòng của ta, nhưng Ngài đứng ngoài gõ cửa và chờ đợi cho tới khi chúng ta ra mở cửa cho Ngài bước vào. Nếu cửa không mở, Ngài lại tiếp tục bước đi và không đạt được điều mong mỏi. Không ai nói trước được Ngài sẽ trở lại bao nhiêu lần và khi nào sẽ trở lại. Đó là chuyện của Thiên Chúa. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là Thiên Chúa không đến với con người khi mọi sự trong người đó nổi sóng gió, sấm sét bão bùng, gây va chạm và đổ vỡ. Thánh giám mục Ambrosio thành Milano, sống hồi thế kỷ thứ 4, nói một câu thật chí lý: Ma quỷ thì tìm kiếm sự đổ vỡ, nhưng Đức Giêsu thì tìm thinh lặng. Sách Các Vua có kể lại câu chuyện ngôn sứ Elia ngày kia đã phải chạy trốn hoàng hậu Jezabel vì bà muốn giết ông. Elia chạy vào sa mạc và ẩn trong một cái hang. Vị ngôn sứ muốn nói chuyện với Thiên Chúa, nên ông xin Ngài đi qua trước mặt ông. Có một trận cuồng phong nổi lên, nhưng Thiên Chúa không ở trong giông tố. Theo sau là một trận động đất kinh hoàng, nhưng Thiên Chúa cũng không có trong trận động đất ấy. Tiếp đến là lửa phun ra, nhưng Thiên Chúa cũng không có trong lửa. Sau cùng là một tiếng thì thào êm nhẹ, và Thiên Chúa ở trong tiếng thì thào êm nhẹ ấy, Ngài phán với Elia: Hãy bước ra khỏi hang. Ai muốn sống kinh nghiệm về Thiên Chúa cần phải có sự thinh lặng nội tại và ngoại tại, trong tấm lòng và khung cảnh sống xung quanh. Nhưng làm sao có được một tấm lòng lắng đọng khi chúng ta hằng ngày phải vất vả, vật lộn với cuộc sống, lo từng miếng cơm manh áo, phải làm việc quần quật, đổ mồ hôi sôi nước mắt? Làm sao chúng ta có được một tâm hồn an bình khi trong nhà có người thân đau yếu tật nguyền mà không có tiền thuốc thang chăm sóc, hay trong gia đình có người thân phải ngồi tù? Làm sao có được niềm an bình trong tâm hồn khi hàng ngày chúng ta phải chứng kiến những cảnh chèn ép bất công khiến cho con tim chúng ta giận dữ và nổi loạn? Làm sao tạo được khung cảnh thinh lặng khi đủ mọi thứ tiếng động và mọi thứ loa phóng thanh gào thét khiến chúng ta đêm ngày đinh tai nhức óc? Thật là khó. Tuy nhiên, cho dù phải sống trong bồn chồn lo lắng và giữa muôn vàn tiếng động ngoại tại, chúng ta vẫn có thể tạo ra sa mạc trong tấm lòng mình nếu chúng ta muốn. Chính Đức Giêsu đã chỉ cho chúng ta bí quyết tạo ra sự thinh lặng và bình an cho tâm hồn khi Ngài nói: Hãy đến với ta, hỡi những ai phải lao đao, dưới gánh ta sẽ cho chúng con được nghỉ ngơi. Hãy mang lấy áp của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Tâm hồn các con sẽ được nghỉ an. Thái độ sống phó thác tột đỉnh của niềm tin ấy được Thánh Phaolô nhắn gửi tới các tín hữu qua lời khuyên sau đây: hãy phó thác mọi nỗi lo âu cho Chúa, vì Ngài hằng săn sóc anh chị em. Biết phó thác mọi sự cho tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa là bí quyết tạo ra thinh lặng trong tấm lòng và ngoại cảnh hữu hiệu nhất, dẫn đưa chúng ta đến chỗ gặp Chúa vậy. Chúng ta cũng hãy thưa với Chúa: lạy Chúa là tình thương và niềm an bình, con xin tín thác và đặt mọi sự trong bàn tay nhân hiền của Chúa. Amen. Tin mừng nét.